Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi lên chỉ trích dữ dội sau khi bác bỏ kết quả kiểm kê cho biết tới gần 3.000 người tử vong sau khi bão Maria tàn phá nặng nề Puerto Rico, một lãnh thổ thuộc Mỹ ở biển Caribe vào năm ngoái. Trong phần tin Việt Nam, tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục tuyệt thực qua ngày thứ 31, giữa lúc gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông và nhiều người ủng hộ trong và ngoài nước cũng tuyệt thực đồng hành và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Anh Hải tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Đối mặt với các chỉ trích mới, đối với những lời khen ông dành cho cách chính quyền xử lý cơn bão Maria hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 9 đưa ra một loạt tuyên bố bác bỏ con số thương vong cập nhật mà chính quyền đảo Puerto Rico chính thức công bố hồi tháng trước. Không hề có chuyện 3.000 người chết trong hai cơn bão tấn công Puerto Rico, ông Trump viết trên Twitter. Khi tôi rời hòn đảo sau khi bão đã đổ bộ, họ chỉ có khoảng từ 6 cho đến 18 người chết. Khi thời gian trôi qua, nó không hề tăng nhiều. Rồi sau đó rất lâu, họ bắt đầu đưa ra con số hết sức lớn như là 3.000 người chết. Bọn dân chủ đã làm việc này để bôi xấu tôi nhiều nhất có thể, khi tôi đã gây quỹ được hàng tỷ đô la để giúp tái thiết Puerto Rico. Nếu có ai đó chết vì bất cứ lý do gì, như tuổi già chẳng hạn, họ cũng gộp chung vào số tử vong. Chính trị xấu xa, tiêu Puerto Rico, ông viết. Những dòng tweet của ông Trump đã làm bùng phát những lời phê phán ngay lập tức từ phía các nghị sĩ và tập trung sự chú ý của dư luận một lần nữa về cách chính quyền của ông phản ứng trước cơn bão Maria. Thị trưởng San Juan, Julian Cruz, người từng tranh cãi với ông Trump về phản ứng của chính quyền liên bang trước cơn bão Maria, đã phản bác chỉ vài phút sau khi ông Trump đăng dòng tweet. Ông Trump à, ông có thể tìm cách bắt nạt chúng tôi với những dòng tweet của ông, nhưng chúng tôi biết rằng sinh mạng của chúng tôi có giá trị. Bà viết trên Twitter, ông không thể nào làm mất đi lòng tự trọng của chúng tôi. Ông thật là đáng xấu hổ. Cuối tháng trước, Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rosello thông báo con số tử vong trong bão Maria được điều chỉnh lại từ 64 lên 2.975 sau khi chính quyền hòn đảo này đặt hàng Đại học George Washington thực hiện một nghiên cứu độc lập để xác định lại con số tử vong. Mặc dù việc ông Trump cho rằng không có chuyện 3.000 người chết là không chính xác về mặt kỹ thuật, nghiên cứu của trường Đại học George Washington thật sự tập trung vào những trường hợp tử vong do hậu quả của bão trong khung thời gian 6 tháng sau khi bão Maria đổ bộ. Trong một thông cáo phản hồi tuyên bố của ông Trump, đại học này nói rằng họ vẫn bảo lưu phương pháp họ dùng để xác định được con số tử vong kia. Kết quả của chúng tôi cho thấy bão Maria là một cơn bão rất chết chóc và nó ảnh hưởng toàn bộ hòn đảo, nhưng người nghèo và người già bị tác động nặng nề nhất. Thông cáo viết, chúng tôi tự tin rằng con số 2.975 người chết là ước lượng chính xác nhất và không thiên lệch nhất về con số tử vong cho đến nay. Thống đốc Rosillo, người một lòng ủng hộ phản ứng của chính quyền Trump trong những ngày đầu của chiến dịch cứu trợ, đã chỉ trích tuyên bố của ông Trump. Những nạn nhân của cơn bão ở Puerto Rico và người dân Puerto Rico không đáng nhận được sự nghi ngờ về đau thương của họ. Rosello nói, đây không phải là lúc cãi nhau, hay gây nhiễu về chính trị, hay sử dụng cơn bão này để làm lợi cho phe này hay phe kia. Đây là lúc nhìn nhận nỗi đau của các nạn nhân và những sự hy sinh đóng góp cho nỗ lực phục hồi. Thống đốc Florida, ông Rick Scott, một đồng minh thân cận của ông Trump, đã bác bỏ tuyên bố của ông và tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với con số tử vong được cập nhật. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan dường như cũng tự lánh xa dòng tweet của ông Trump khi nói rằng ông không có lý do gì để nghi ngờ con số 3.000 người chết và phản bác lập luận của ông Trump rằng đó là âm mưu của đảng Dân Chủ nhằm bôi xấu ông. Dân biểu Joe Kennedy thuộc đảng Dân Chủ còn cho rằng việc ông Trump bác bỏ số người chết bắt nguồn từ thái độ phân biệt chủng tộc của ông. Điều đó cho thấy khả năng toán học của ông như thế nào khi ông coi sinh mạng của người da đen và người da màu rẻ hơn người da trắng, ông viết trên Twitter.
Sẽ có hậu quả khi Trung Quốc áp lực các nước để chuyển hướng sự công nhận đối với Đài Loan, theo khuyến cáo từ người đứng đầu Đại sứ quán trên thực tế của Mỹ tại Đài Bắc. Đại diện Mỹ tại Đài Loan James Moriarty ngày 13 tháng 9 nhấn mạnh việc Mỹ triệu hồi 3 đại sứ trong tuần qua là tín hiệu cho Bắc Kinh rằng gây áp lực buộc các nước cắt đứt quan hệ với Đài Bắc sẽ có hậu quả. Phát biểu tại một hội nghị thường niên ở Viện Đài Loan Toàn cầu, một cơ quan nghiên cứu tại Washington, ông Moriarty nói, chúng ta sẽ cho Trung Quốc biết rằng lấy đi các đối tác ngoại giao của Đài Loan là một hành động gây quan ngại lớn đối với Hoa Kỳ. Chúng ta đã nói rõ ràng với Trung Quốc là những hành động này không phải không có hậu quả. Ông Moriarty là Chủ tịch Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan, đại sứ quán trên thực tế của Washington tại Đài Bắc kể từ năm 2016. Ông mô tả các hành động của Bắc Kinh trong những năm gần đây chấm dứt đình chiến ngoại giao với Đài Bắc là đáng ngại và nói rằng những nỗ lực của Hoa Lục thay đổi nguyên trạng tại eo biển Đài Loan chỉ làm hại và không góp phần vào ổn định khu vực. Nhận xét của ông Moriarty được đưa ra sau khi Mỹ hôm 7 tháng 9 triệu hồi các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Cộng hòa Dominica, El Salvador và Panama để tham khảo ý kiến liên hệ đến những quyết định mới đây của các nước này không còn công nhận Đài Loan nữa. Đây là 3 trong số 5 nước chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh kể từ khi bà Thái Anh Văn trở thành tổng thống của hòn đảo tự trị này vào năm 2016. El Salvador là nước gần đây nhất chấm dứt liên minh với Đài Loan vào cuối tháng 8 năm nay, khiến Đài Bắc chỉ còn 17 quốc gia chính thức công nhận. Quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Lục trở nên căng thẳng kể từ khi bà Thái Anh Văn thuộc đảng Dân Tiến có khuynh hướng độc lập với Trung Quốc, lên cầm quyền vào năm 2016 và từ chối chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa. Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và cuối cùng sẽ tái hợp với Hoa Lục bằng vũ lực nếu cần. Trung Quốc ngưng trao đổi các giới chức xuyên eo biển và mở các cuộc tập trận gần đảo này. Bắc Kinh cũng tìm cách cô lập Đài Bắc trên trường quốc tế bằng cách thu phục các đồng minh ngoại giao của Đài Loan và yêu cầu các hãng hàng không nước ngoài và các công ty khác công nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu nói, nếu Bắc Kinh được phép thao túng và buộc Đài Loan đầu hàng bằng sự uy hiếp, thì sẽ có những hậu quả toàn cầu nghiêm trọng đối với lối sống dân chủ và pháp trị.
Cuộc tuyệt thực của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, người đang chịu án tù 16 năm tại tỉnh Nghệ An, có thể đã bước sang ngày thứ 31, giữa lúc gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông và nhiều người ủng hộ cả ở trong và ngoài nước cũng đã tuyệt thực để đồng hành cùng với ông và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Trao đổi với VOA hôm 13 tháng 9 từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Đính Kim Thoa, vợ của ông Thức, nói gia đình rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của chồng bà. Và dù gia đình đã khuyên ông ngừng tuyệt thực, nhưng ông không đồng ý.
Ủa, khi bà muốn tán đi thăm thì anh nói là anh sẽ tuyệt thực. Anh tuyệt thực tiếp tục vậy thôi, chứ không nghe theo lời gia đình khuyên là nó tuyệt thực. Thì từ hôm đó là đã được 18 ngày rồi. Thế bây giờ thì cũng gia đình cũng không có thông tin gì mới hết. Tại vì thời gian nó quá dài so với chịu đựng của một con người. Tôi chỉ nguyên cầu xin cho anh bình an.
Bà Thoa cho biết phía trại giam không phản hồi yêu cầu hỏi thăm sức khỏe của ông Thức qua điện thoại. Bà chỉ trông chờ vào chuyến thăm tù vào ngày 15 tháng 9 sắp tới để biết thêm tình hình sức khỏe của chồng bà. Ông Trần Văn Huỳnh, cha của ông Trần Huỳnh Duy Thức, hôm 9 tháng 9 đã gửi thư khẩn kêu cứu vì lo sợ cho tính mạng con mình. Theo như trong thư kêu cứu, ông Trần Văn Huỳnh cho biết mỗi ngày gia đình đều gọi điện thoại vào trại giam số 6 tỉnh Nghệ An để hỏi thăm sức khỏe, nhưng trại giam không bắt máy, không trả lời điện thoại. Trong lần gặp gần nhất cách đây 2 tuần, gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức thấy ông mệt và yếu do tuyệt thực dài ngày, kể từ ngày 14 tháng 8. Lý do tuyệt thực là vì phía an ninh đang muốn gây áp lực buộc ông Thức nhận tội để được đặc xá. Bà Thoa cho biết thêm.
Lý do chính đưa ra là phải thượng tôn pháp luật. Anh Thức là người không có tội, người thả anh theo điều luật mới. Rồi vụ án của anh phải trở thành án lệ. Là lật đổ chính quyền thì phải có cái tác động vật lý thì nó mới hình thành được cái điều 79. Là lật đổ chính quyền là không phải là đấu tranh cho riêng mình ảnh mà là cho cả những người tù nhân về phạm cái tội 79 nhưng những người sau luôn.
Hôm 12 tháng 9, nhiều cá nhân và tổ chức dân sự độc lập ở Việt Nam đã lập thỉnh nguyện thư gửi cho Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, chánh án tòa án tối cao và các cơ quan khác yêu cầu xem xét vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành và quyết định trả tự do cho ông Thức ngay lập tức vì họ cho rằng trường hợp của ông đáp ứng các điều kiện luật định để được hưởng mức hình phạt thấp hơn mức án 16 năm tù mà ông đã bị tuyên phạt. Các buổi lễ cầu nguyện tập thể đã diễn ra ở một số nơi trong nước để bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ lòng kiên cường của ông Trần Huỳnh Duy Thức, 52 tuổi, một kỹ sư và cũng là một doanh nhân. Ông bị bắt vào tháng 5 năm 2009 về tội lật đổ chính quyền. Từ Nghệ An, Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Mỹ Khánh, nơi các linh mục và giáo dân hàng tuần thắp nến cầu nguyện cho ông Thức, Linh Mục Nam cho VOA biết.
Chúng tôi, giáo dân cũng như gia xứ của Mỹ Khánh, chúng tôi đồng hành với anh Trần Huỳnh Duy Thức. Chúng tôi cũng rất là thao thức, rất là phân vân khi mà các cái thông tin từ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức ở trong tù không được đưa ra. Chúng tôi cũng biết rằng là với một con người bình thường, khi mà tuyệt thực thì trong 30 ngày cũng là trong những cái ngày cuối của cái ngưỡng sức chịu đựng của một con người. Nên chúng tôi rất là lo lắng. Chúng tôi nhìn về anh Trần Huỳnh Duy Thức là một mẫu gương, là một con người anh dũng trong việc đấu tranh cho công lý hòa bình, cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Thượng tọa Thích Vĩnh Phước ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong tuần này, các chư tăng và Phật tử cũng đã tổ chức lễ cầu nguyện và tự nguyện tuyệt thực từ 1 đến 3 ngày để đồng hành cùng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức.
Chư tăng là cũng đã lên làm lễ cầu nguyện và tuyệt thực 1 ngày để đồng hành về anh Trần Duy Thức. Trong đó có những Phật tử họ cũng tinh thần rất là cao. Họ cũng tuyệt thực của người thì 3 ngày, của người thì 2 ngày. Đối với đạo tràng chùa thì cũng có làm cái lễ cầu an cho anh và hướng tâm đến cầu nguyện để cầu nguyện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, người đang bị ở tu với cái thời hạn bị kết án là 16 năm, thì anh ở ngục đã 9 năm. Cho nên chúng ta đồng hành để cầu nguyện cho anh.
Vào đầu tháng 8 năm 2018, Tổng cục 8 của Bộ Công an đã có văn bản trả lời luật sư Ngô Ngọc Trai, người thường xuyên lên tiếng đề nghị chính quyền đặc xá và trả tự do cho ông Thức. Công văn của Tổng cục 8 cho biết, hiện nay nhà nước ta chưa có chủ trương đặc xá năm 2018, nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Vào tháng trước, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, nói với báo chí rằng anh của ông đang bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội thì mới có thể được xét đặc xá. Nhưng tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức cương quyết không nhận tội. Nhiều blogger trong và ngoài nước đang đồng hành và tuyệt thực cùng ông Thức. Từ Hà Nội, blogger Liên Quỳnh viết trên Facebook hôm 12 tháng 9, bắt đầu 0 giờ ngày 13 tháng 9, tôi sẽ tuyệt thực 24 giờ để đồng hành cùng anh. Sau một ngày, nếu điều kiện sức khỏe của tôi cho phép, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh để yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho anh ngay lập tức. Từ Melbourne, Úc, hôm 13 tháng 9, bà Bạch Nga cũng đồng hành với ông Thức với lời nhắn gửi hơi ấm về cố hương, tuyệt thực tiếp sức một ngày đồng hành cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho anh, người con ưu tú của nước Việt, yêu nước không có tội. Blogger Minh Không từ châu Âu viết trên Facebook rằng ông quyết định tuyệt thực 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 để đồng hành cùng ông Thức. Từ Hoa Kỳ, blogger điếu cày tức Nguyễn Văn Hải, người từng tuyệt thực trong trại giam số 6 Nghệ An, chia sẻ trên trang cá nhân rằng ông và các bạn bè ở thành phố Seattle, bang Washington đã đồng hành cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức. Linh Mục Đặng Hữu Nam nhận định rằng rõ ràng việc chính quyền Việt Nam bỏ tù và ép ông Thức nhận tội là vi phạm hiến pháp và pháp luật.
Vốn chi anh vào tù đã là một sự vi phạm và vi pháp rồi. Hơn nay nữa thì trong nhà tù anh đang chịu nhiều áp bức. Chẳng hạn như chúng ta biết là anh đang bị cầm tù khoảng 10 năm nay. Nhưng mà rồi hôm nay thì nhà cầm quyền cũng như công an đã đòi buộc anh, ép anh nhận tội để rồi phóng thích anh. Nhưng mà anh không chấp nhận bởi vì anh không có tội. Và anh cũng tuyên bố rằng anh không có tội cho nên anh không nhận tội.
Blogger Võ Xuân Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook hôm 13 tháng 9 như sau. Được biết anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đã hơn 30 ngày. Tôi không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh. Tuyệt thực là một phương pháp đấu tranh bất bạo động, rất có hiệu quả với các chính thể coi trọng con người. Ở Việt Nam, nơi mà nhân quyền không được coi trọng, thì việc tuyệt thực của anh sẽ ít có tác dụng với chính quyền này. Blogger này khuyên rằng, Trần Huỳnh Duy Thức, anh phải sống. Dù anh có đang ở trong tù, thì anh vẫn là niềm hy vọng của rất nhiều người dân Việt Nam. Blogger Mạnh Kim ở Sài Gòn viết trên Facebook hôm 13 tháng 9. Cách đây hơn 10 năm, khi mạng xã hội chỉ là một không gian chật hẹp giới hạn ở các dòng blog, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã nỗ lực đục thủng màn đêm để soi gọi ánh sáng tri thức vào các góc tối thời cuộc như một người trí thức có lương tri đúng nghĩa. Ông không là người đi đầu trong việc nói lên thực trạng đất nước, nhưng ông là người tiên phong trong việc phát họa những gì cần làm để đi tới tương lai.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 12 tháng 9 kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hủy bản án đối với nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Túc và lập tức phóng thích ông vô điều kiện. Human Rights Watch cho rằng bản án dành cho ông Túc mang động cơ chính trị. Tòa phúc thẩm sẽ mở phiên xét xử nhà hoạt động này tại tỉnh Thái Bình vào ngày 14 tháng 9. Nguyễn Văn Túc là một nạn nhân của chính sách gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam nhắm vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong một thông cáo của Human Rights Watch ra hôm 12 tháng 9. Án tù nặng nề mà Nguyễn Văn Túc và các bạn của ông trong Hội Anh em Dân chủ phải đối mặt chỉ có mục đích đe dọa các nhà hoạt động khác dừng đi theo bước chân của những người này. Vợ ông Túc, bà Bùi Thị Dề, đã thông báo về tình trạng sức khỏe tồi tệ của chồng bà, nói rằng ông mắc phải nhiều chứng bệnh kể cả tim mạch, viêm giác mạc, theo Tổ chức Nhân quyền có trụ sở ở New York. Ông Túc bị bắt vào tháng 9 năm 2017 vì tham gia Hội Anh em Dân chủ, một nhóm tranh đấu để cổ vũ cho dân chủ. Ông bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tháng 4 năm nay, trong một phiên xử chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết luận ông có tội và áp mức án 13 năm tù giam cộng với 5 năm quản chế. Báo Nhân dân lúc đó tố cáo ông tham gia một tổ chức phản động, hoạt động trái pháp luật nhằm âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi thể chế chính trị. Theo Human Rights Watch, ông Túc bắt đầu vận động chống tham nhũng và trưng thu đất đai từ đầu thập niên 2000 ở quê ông, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau đó, ông gia nhập khối 8406, một nhóm vận động cho hệ thống chính trị đa nguyên, cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, được thành lập vào ngày 8 tháng 4 năm 2006. Ông đăng nhiều bài viết tố cáo chính quyền các cấp là tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Human Rights Watch trích một đoạn ông Túc viết: "Tôi một dân oan vốn ít được học chữ, nhưng tấm lòng thương đồng loại đau trên nỗi đau của dân tộc, buộc tôi phải dũng cảm lên tiếng đấu tranh chống lại những bất công của xã hội, dù có phải hy sinh để đồng loại sống hạnh phúc. Đất nước có tự do dân chủ, xã hội tốt đẹp hơn, tôi cũng xin làm, không hề ân hận hối tiếc điều gì." Nhà hoạt động 54 tuổi từng bị công an bắt vào năm 2008 và sau đó bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Tháng 10 năm 2009, ông bị kết án 4 năm tù giam. Sau khi ra tù vào tháng 9 năm 2012, ông Túc lập tức nối lại việc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Theo Human Rights Watch, ông Túc tham gia Hội Anh em Dân chủ do nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các nhà hoạt động bạn bè của ông thành lập từ tháng 4 năm 2013 nhằm bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế thừa nhận và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam. Báo An ninh Thủ đô gọi Hội Anh em Dân chủ là hội hoạt động trái pháp luật, có mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị xã hội hiện tại của Việt Nam bằng thể chế chính trị xã hội khác, đe dọa sự tồn vong của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân. Việt Nam mới kết án nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng 20 năm tù vào tháng 8 vừa qua và mục sư Đinh Diêm 16 năm tù hồi tháng 7. Ngày 12 tháng 9, nhà hoạt động vì quyền con người Nguyễn Trung Trực bị kết án 12 năm tù giam. Chính quyền Việt Nam cần lắng nghe người dân thay vì nạt nộ và dập tắt tiếng nói của họ, ông Robertson nói. Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần chấm dứt thái độ phớt lờ tình trạng vi phạm nhân quyền có hệ thống của Việt Nam và đưa nhân quyền trở thành một phần hữu cơ trong mọi cuộc đối thoại và giao dịch với chính quyền hà khắc này, theo ông Robertson. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 12 tháng 9 tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc và đề nghị quốc gia láng giềng cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề trên Biển Đông. Trong buổi tiếp đón ở Hà Nội mà VOV gọi là thân mật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, phát huy tốt các cơ chế hiện có, thực hiện tốt những nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Ông Trọng còn kêu gọi Trung Quốc hãy cùng Việt Nam nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình. Trong cuộc gặp với ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở Hà Nội để dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN. Bộ Ngoại giao Việt Nam gần đây đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên vùng biển có nhiều tranh chấp. Gần đây nhất là ngày 23 tháng 8 khi Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà cho biết phản ứng của Hà Nội sau khi có thông tin cho thấy Trung Quốc có thể đã điều động vũ khí hạt nhân tới Biển Đông. Không nêu tên Trung Quốc, nhưng bà Phương Trà kêu gọi các bên liên quan phải có nghĩa vụ đóng góp cho mục tiêu duy trì hòa bình ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Ngày 10 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu đích danh nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam khi bà tuyên bố Hà Nội kiên quyết phản đối yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động kỷ niệm 6 năm ngày thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa tại quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực được coi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014 đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Trong hơn một năm qua, Trung Quốc còn gây sức ép buộc Việt Nam hai lần ngừng khoan thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha trên Biển Đông. Mặc dù vậy, chính phủ Việt Nam chưa bao giờ chính thức lên tiếng trước các thông tin được truyền thông quốc tế đưa ra này. Tại buổi gặp mặt hôm 12 tháng 9, ông Hoa nói Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam củng cố không ngừng và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã. Ông Hoa cũng đề nghị hai bên củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy kết nối chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới. Chỉ hơn một tuần sau khi một tàu chiến Anh cập cảng Sài Gòn, một tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc đã tới Đà Nẵng và đang neo tại cảng Tiên Sa. Ngày 11 tháng 9, tàu khu trục Rocksmoon Move the Great bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày với mục đích huấn luyện chung với Hải quân Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an ninh, an toàn trên biển và hòa bình trong khu vực, theo truyền thông trong nước. Trước đó, vào ngày 3 tháng 9, tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh tới thành phố Hồ Chí Minh để đóng vai trò tích cực về an ninh khu vực, tự do hàng hải và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Tháng 3 năm nay, hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson cũng ghé thăm Việt Nam nhằm làm sâu sắc thêm các quan hệ giữa hải quân hai nước cựu thù trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động bành trướng trên Biển Đông. Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ tới thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh. USS Carl Vinson cũng neo đậu tại cảng Tiên Sa trong 5 ngày hồi tháng 3 vừa qua. Trinh News cho biết tàu khu trục Rocksmoon Move the Great của Hàn Quốc hiện đang neo tại cảng Tiên Sa, được trang bị hệ thống radar hiện đại cùng nhiều vũ khí như tên lửa, ngư lôi, pháo hạm. Theo VN Express, trước khi rời Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 9, tàu khu trục này sẽ tổ chức huấn luyện chung với phía Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương và củng cố đoàn kết trong khu vực về đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải. Đây là lần thứ hai một tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa. Tháng 9 năm ngoái, chiến hạm Rocks Kang Gamchan và Rocks Hwacheon đã tới Đà Nẵng để thăm xã giao và có các hoạt động trao đổi với các lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân nói chuyến thăm lần này của tàu hải quân Hàn Quốc góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Hai người Nga trông giống như những người đàn ông bị Anh tố cáo đã bay sang Anh để mưu sát một cựu điệp viên Nga hôm 13 tháng 9 lên tiếng nói rằng họ chỉ là những du khách vô tội bay sang London để vui chơi và viếng ngôi giáo đường ở thành phố Salisbury, theo Reuters. Trong khi đó, phía Anh nói rõ ràng hai người đàn ông xuất hiện trên đài truyền hình RT do chính phủ Nga tài trợ là gián điệp của cơ quan tình báo quân sự GRU đã thực hiện vụ tấn công. Phía Anh nói, cuộc phỏng vấn hai người này là thêm một ví dụ về sự lừa đảo và những lời dối trá của phía Nga. Trên truyền hình, hai người đàn ông tỏ ra không tự nhiên chút nào. Họ tự xưng là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov và nói họ là nạn nhân của một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các công tố viên Anh nói đó là những cái tên đã được những kẻ đầu độc ông Sergei Skripal sử dụng. Anh buộc tội hai người đàn ông là đã mưu sát cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ông Yulia bằng cách phun vũ khí hóa học lên cánh cửa nhà ông Skripal hồi tháng 3. Gia đình ông Skripal và một sĩ quan cảnh sát bị trúng độc nặng. Sau đó, một phụ nữ ở một thị trấn gần đó đã tử vong sau khi chồng bà mang về nhà một lọ nước hoa Ninarichi giả mà ai đó đã vứt đi, trong đó có chứa chất độc. Trong cuộc phỏng vấn, hai người đàn ông đều mặc trang phục áo liên quần màu xanh, nói họ là thường dân làm việc trong ngành kinh doanh dinh dưỡng thể thao. Petrov nói về thị trấn Salisbury rằng bạn bè của chúng tôi lâu nay gợi ý cho chúng tôi đến thăm thị trấn tuyệt vời này. Sau đó, Petrov nói thêm, có nhà thờ Salisbury nổi tiếng. Nó nổi tiếng không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới. Nó nổi tiếng với độ cao 123 mét, nổi tiếng với chiếc đồng hồ ở đó, một trong những đồng hồ đầu tiên được tạo ra trên thế giới vẫn còn hoạt động. Khi được hỏi về cuộc phỏng vấn trên, một phát ngôn viên của chính phủ Anh nói, chính phủ Anh đã xác định những người này là nhân viên của cơ quan tình báo quân sự Nga GRU và là những người đã sử dụng vũ khí hóa học độc hại bất hợp pháp trên các đường phố nước ta. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu Nga chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở Salisbury hồi tháng 3. Hôm nay, cũng giống như chúng ta đã thấy vừa qua, họ phản ứng lại bằng lừa đảo và dối trá. Anh và hàng chục quốc gia khác đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì vụ này. Moscow cũng trả đũa trong làn sóng trục xuất ngoại giao lớn nhất giữa hai khối Đông Tây kể từ thời chiến tranh lạnh. Vụ việc đã làm xấu đi quan hệ giữa Nga với phương Tây, vốn đã căng thẳng với các vấn đề Ukraine, Syria và những vấn đề khác. Theo cảnh sát Anh, hai người đàn ông đến London vào ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 3. Họ ở hai đêm trong một khách sạn phía đông London. Họ đi thăm Salisbury hai lần bằng tàu hỏa và các chuyến đi trong ngày vào thứ Bảy để trinh sát và đầu độc ông Skripal hôm Chủ nhật. Sau đó họ đi thẳng ra sân bay và bay về Nga. Nhiều giờ sau khi hai cha con ông Skripal được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế công viên. Trong cuộc phỏng vấn, Petrov nói ông và ông Bozhirov bay đến London cho chuyến nghỉ ngơi ngắn. Ông này nói đó không phải là chuyến đi công tác. Trong khi đó, ông Bozhirov nói hai người vô tội và không mang theo chất độc thần kinh Novichok đã được sử dụng trong vụ tấn công. Ông này còn cười lớn và gạt đi ý tưởng ngớ ngẩn, theo đó họ đã mang theo một lọ nước hoa của phụ nữ. Cả hai người nói có thể họ đã tình cờ đến gần nhà của ông Sergei Skripal nhưng không biết nó ở đâu. Lý do mà chuyến thăm đầu tiên của họ đến Salisbury quá ngắn là vì họ bị buộc phải cắt ngắn chuyến đi vì trời tuyết. Sau đó họ quyết định quay trở về vào ngày hôm sau. Hai người đàn ông xuất hiện trên truyền hình một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đã tìm ra Petrov và Bozhirov, nhưng họ không có gì đặc biệt và không phạm tội hình sự nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSY-PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voa.viet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự Washington do Việt Hùng thực hiện về một triển lãm nghệ thuật Phật giáo Nhật Bản.
Nhật Bản được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới với một nền văn hóa độc đáo lâu đời rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng cội nguồn của nhiều đặc trưng văn hóa Nhật Bản lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo. Đó là nội dung của cuộc triển lãm Nhật Bản và những ảnh hưởng từ Phật giáo mới được mở cửa tại Viện Bảo tàng Smithsonian nằm ở trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, du khách Việt sẽ cảm thấy rất thân thuộc khi tìm thấy ở đây hàng chục bức tượng Phật cũng như các bức tượng hộ Pháp được chế tác từ gỗ sơn son thép vàng có cùng niên đại với hệ thống tượng La Hán ở chùa Tây Phương đầu thế kỷ thứ 17. Chỉ có một điểm khác biệt với Việt Nam là những pho tượng thờ tự được sưu tập từ các ngôi chùa Nhật Bản này thường có kích thước khá nhỏ. Ông John Anderson, du khách từ Kansas City, Missouri nói:
Thật may mắn khi trong dịp tới thủ đô Washington lần này, tôi lại có cơ hội được tìm hiểu về Phật giáo và văn hóa Nhật Bản. Những pho tượng thờ tự được giới thiệu ở đây thật tinh tế và sống động. Tôi không phải là người theo đạo Phật, nhưng khi xem triển lãm này, tôi vẫn có thể hình dung ra những ngôi chùa, những không gian thờ tự linh thiêng và trầm mặc tại Nhật Bản.
Triển lãm cũng giới thiệu nhiều sản phẩm gốm vốn được sử dụng trong dân chúng ở Nhật Bản cách đây vài thế kỷ. Tất cả đều có kiểu dáng đơn giản và màu sắc rất trầm, với hai tông màu chủ yếu là nâu và đen. Đây là những sản phẩm mang ảnh hưởng rõ nét của trường phái Thiền Tông nổi tiếng tại Nhật Bản từ hàng nghìn năm trước, vốn là một nhánh của Phật giáo Đại Thừa, có thiên hướng tìm vẻ đẹp trong sự tối giản của kiểu dáng và màu sắc. Anh Adam Utman, du khách từ Arlington, Virginia cho biết.
Tôi thấy những sản phẩm gốm này rất là đẹp, mặc dù có nhiều thứ như là bị lỗi hoặc người ta làm hỏng và chưa hoàn thiện vậy. Vẻ đẹp của chúng thể hiện trong chính sự tối giản, đâu có cần phải màu mè hay những tạo dáng cầu kỳ đâu.
Còn bà Mary Landon, cư dân tại Washington DC thì nói.
Triển lãm này thật tuyệt vời. Tôi ước rằng tôi đã đưa lũ trẻ nhà tôi đến đây ngày hôm nay, bởi chúng sẽ học được rất nhiều điều từ Phật giáo và văn hóa Nhật Bản, ví dụ như sự trầm tĩnh, kiên nhẫn và đơn giản trong cuộc sống.
Du khách cũng sẽ được tìm hiểu về những huyền thoại liên quan đến Phật giáo và cuộc sống của những nhà sư tại Nhật Bản cách đây vài thế kỷ trong những bức tranh cổ được giới thiệu tại triển lãm. Bên cạnh đó là hệ thống những cổ vật được sưu tập tại các ngôi chùa Nhật Bản như các loại chuông, khánh được chế tác rất tinh tế và đẹp mắt. Triển lãm Nhật Bản và những ảnh hưởng từ Phật giáo là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi triển lãm về châu Á và những nét văn hóa độc đáo được tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, phục vụ miễn phí cho tất cả du khách trong suốt năm nay.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp trên đài VOA hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, chương trình của chúng tôi trực tiếp phát hình từ studio của đài VOA ở thủ đô Washington DC và ngay lúc này là 11 giờ rưỡi giờ DC. Chúng tôi trực tiếp có nghĩa là trong lúc chúng tôi trình bày những thông tin liên quan tới du học hoặc là giáo dục Hoa Kỳ thì chúng tôi nhận ngay những câu hỏi của quý vị và khán thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Xin hãy gửi ngay trong phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi đến tiến sĩ George Cường Nguyễn trả lời giải đáp ngay lập tức live trong chương trình ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối chuỗi đề tài nói về học bổng, thưa giáo sư, thì có một cái dạng học bổng nghiên cứu đã có từ lâu đời nay rắm rồi, rất là uy tín và rất là phổ biến. Tuy nhiên không phải là phổ biến ở tất cả các nơi trên thế giới vì tính chất của cái học bổng này nó cũng hơi đặc biệt. Thì thưa quý vị, có một chút trở ngại kỹ thuật. Lúc này đó thì chúng tôi đang nói về chương trình học bổng của NED. NED tức là viết tắt của Quỹ Hỗ trợ Dân chủ Quốc gia của Hoa Kỳ dành cho tất cả các nơi trên thế giới. Thưa giáo sư, bây giờ nói về quỹ nghiên cứu NED, thưa giáo sư vui lòng giới thiệu về cái quỹ này xuất xứ, thành lập như thế nào, nó của chính phủ hay là nó của một tổ chức phi lợi nhuận và mục đích ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, tất nhiên là những chương trình này nó cũng giống như chương trình Fulbright trong quá khứ mà chúng ta đã nói, nhưng mà cái chương trình nó có cái mục đích đặc biệt là nó muốn phát triển về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Thì Hoa Kỳ họ có một cái cơ quan gọi là National Endowment for Democracy, là cái cơ quan này được thiết lập để mà coi như để giúp các nước để phổ biến và phát triển về lĩnh vực dân chủ và dân quyền. Thì chương trình này đã được thiết lập vào 1983. Một trong những người là thiết lập viên là cựu tổng thống, cố tổng thống Ronald Reagan.
Vâng.
Thì cái chương trình này là một chương trình tư, mặc dù cái tên là quỹ quốc gia, nhưng mà nó cho một cái quỹ của những người tư, mà những người mà họ cho tiền để mà thiết lập ra một cái quỹ như vậy.
Nó gọi là từ các cá nhân mạnh thường quân.
Các cá nhân mạnh thường quân. Mặc dù cái tên là quốc gia, mình có nghĩ rằng là tại Mỹ là họ thiết lập ra như vậy, không phải là của chính phủ của Mỹ, nhưng mà đây là một cái chương trình tư nhân. Chương trình này là phi lợi nhuận, dành riêng cho sự tăng trưởng về lĩnh vực nhân chủ. Mỗi năm thì cái cơ quan này kiếm ra khoảng 1.600 cái quỹ hỗ trợ cho các dự án của những cái nhóm ở các nước.
1.600
khoản tài trợ, 1.600 và cho đến 90 nước trên thế giới. Nhiều nước thì họ cộng tác, nhiều nước thì họ không cộng tác được, nhưng mà họ giúp cho 90 nước trên thế giới để với mục đích là giúp đỡ các nước này hiểu rõ hơn về những cái nguyên tắc và những cái lý thuyết về dân chủ và nhân quyền. Những cái nước có thể là còn đang phát triển về cái ngành này, nhưng mà cũng cần sự giúp đỡ để mà họ hiểu biết hơn về cái mục đích này. Thì nước Mỹ có một cái chương trình này rất là hay để giúp các các cái nước trên thế giới.
Nhưng mà giáo sư nói là ở cái con số là 90 nước thôi. Thì vì sao ạ? Vì sao chỉ có 90 thôi mà
thì
không phải là một...
Có cái sự tự nhiên là những cái nước trên 90 có thể là cái ngân quỹ của họ giới hạn thì họ không có thể giúp được rất nhiều được. Thì họ sẽ chọn ra 90 người. Và ở Đông Nam Á thì cũng một số trong đó cũng có Việt Nam. Không phải là cộng tác đặc biệt, nhưng mà họ làm những cái chương trình này để giúp đỡ những cái người họ muốn nghiên cứu về cái ngành này. Để đi qua Washington DC để mà tham dự vào cái chương trình này trong 5 tháng.
Giáo sư nói là mỗi một năm quỹ NED dành tới 1.600 suất học bổng nghiên cứu sinh cho... các
toàn thế giới,
toàn thế giới, nhưng mà thật sự ra chỉ có 90 nước họ nhắm mục tiêu để họ gửi những cái suất học bổng này thôi. Thì cho mình nghĩ rằng là chắc cũng có cái lý do là giống như là vì cái tên gọi của nó là hỗ trợ phát triển dân chủ. Thì trên 120 cái lãnh thổ và quốc gia trên thế giới,
những cái nước mà họ đã phát triển tối đa về vấn đề nhân chủ giống như ở Âu Châu, thì họ không có cần nữa. Những cái nước mà họ còn đang phát triển hay là phi dân chủ thì họ mới cần những cái hiểu biết hơn về những cái đó. Không nghĩ rằng là nhiều người họ không hiểu về cái đề tài này như thế nào, họ có thể hiểu lầm. Thì cái cơ quan này họ giúp đỡ cho những học viên và học giả có cái cơ hội để qua Mỹ học coi như nghiên cứu thêm về cái đề tài này,
lĩnh vực dân chủ. Thưa giáo sư, như vậy thì là trong những cái nước mà đang phát triển về dân chủ hoặc phi dân chủ mà cái quỹ này dành học bổng cho đó, thì giáo sư có nói là có Việt Nam. Và cái sự mà gọi là hợp tác hoặc cộng tác hoặc là những cái suất học bổng dành cho Việt Nam đó, mình có thể thấy là trong NDD này hàng năm có những cái suất giới hạn cố định nào cho Việt Nam hay không?
Không
hay
có
là...
cái này là coi như họ để ra hoàn toàn, ai muốn nạp đơn và đúng theo cái điều kiện để được nhập vào thì vào, chứ không, họ không phải dành riêng cho một nước nào hết.
Không có quota cho từng nước.
Không có quota cho từng nước.
Thưa giáo sư, nói tiếp về cái học bổng của NED.
Thì cái NED là một cái cơ quan giúp để tăng trưởng về vấn đề dân chủ, nhưng mà nó có rất là nhiều chương trình hỗ trợ về nghiên cứu cho cái lĩnh vực dân chủ. Một chương trình mà đặc biệt nhất là được tên là được coi như vinh danh Tổng thống Reagan là chương trình Reagan Fellowship Force. Thì cái chương trình này họ được thiết lập và chúng ta có thể nói rõ hơn cái chương trình này, còn những chương trình kia thì nhỏ hơn. Thì có thể mình không có đủ thời giờ.
Tức là trong cái NED này, những cái suất học bổng nó có nhiều tên khác nhau, những loại khác nhau.
Rất là nhỏ, nhưng mà cái chương trình lớn nhất gọi là Signature Program của nó gọi là Reagan Fellowship. Ông Fellowship là một đại biểu quốc hội trong quá khứ. Hai người này đã qua đời rồi, và họ vinh danh hai người này, ông tổng thống, cựu tổng thống Reagan và ông đại biểu quốc hội Faso, để mà đặt cái tên của cái chương trình này. Thì chúng ta có thể đi vào chi tiết nếu có muốn,
nhưng mà thật ra là có nhiều chương trình hơn
một chương trình. Và một cái chương trình này không thì cũng là đã có rất là nhiều chi tiết mà chúng ta nên nói. Và những chương trình kia thì họ nói như vậy nhưng mà không có phổ biến nhiều. Nhưng mà chương trình Reagan Facel là rất là được thịnh hành, và cái chi tiết rất là rõ ràng thì chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn.
Dạ vâng, chúng ta đang giới thiệu về chương trình học bổng nghiên cứu của NED, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Dân chủ Quốc gia của Mỹ. Thì thưa giáo sư, là trong các chương trình học bổng mà cái quỹ NED này cấp phát hàng năm đó, thì có cái chương trình mà giáo sư vừa nói,
vinh danh cựu
tổng thống Reagan và đại biểu quốc hội Facel. Thì bây giờ mình xin giới thiệu về chương trình này trước. Những cái chương trình nhỏ hơn hoặc là ít người biết hơn mình thì sẽ dành thời gian
nói
sau.
Dạ vâng.
Về cái chương trình mà giáo sư vừa giới thiệu đó, là hàng năm đều có đều đặn bao nhiêu suất học bổng và giá trị từng suất bao nhiêu?
Mỗi năm chỉ có vào đầu hai suất mà thôi. Một cái suất mùa phô là
mùa thu.
Mùa thu là vào đầu tháng 10 và đến cuối tháng 2. Và một cái suất thứ nhì nữa là đầu tháng 3 đến cuối tháng 7. Thì cứ mỗi suất như vậy là 6 tháng. Nếu những người họ muốn đi những cái kỳ khác mà không có đúng cái thời hạn như vậy thì không được, thì mỗi năm họ nhất định là như vậy, rồi là chỉ có hai kỳ, và cái thời giờ nó rõ ràng như vậy là mùng 1 tháng 10 cho đến 3 đến cuối tháng 2 và từ
tháng
đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 7. Vâng. Thì nếu mà những ứng viên họ muốn đi mà những cái thì giờ khác thì họ không có nhận được. Phải muốn thì phải qua đúng hai cái kỳ này, mỗi kỳ là 5 tháng.
Mà thưa giáo sư, như vậy có nghĩa là mỗi một cái kỳ nghiên cứu chỉ là nửa năm mà thôi.
Chỉ nửa năm mà thôi.
Vâng, không thể kéo dài.
Không có thể kéo dài hơn. Và không có sự tối thiểu và không có sự tối đa. Có nghĩa là tối thiểu là 5 tháng và tối đa 5 tháng và xong chương trình mà thôi. Tôi biết là nếu mà các ứng viên không có đủ thời giờ mà qua 5 tháng thì không được loại ra, không có đi được. Và khi qua có thể rằng là sau 5 tháng nếu mà có lý do vững chắc mà muốn ở lại thì có thể rằng là thêm, nếu mà cái chương trình nó chưa xong thì xin thêm một vài tháng có thể được. Nhưng mà nếu bắt đầu tiên mà không muốn đi ngắn hơn là muốn đi dài hơn thì có thể là không đi được.
Chúng tôi đang giới thiệu chương trình Quỹ Học bổng Nghiên cứu của NED, Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Dân chủ Quốc gia của Mỹ, dành cho tất cả các nơi trên thế giới. Và như giáo sư nói là hàng năm có tới 1.600 suất học bổng cho toàn thế giới, đó có Việt Nam. Các bạn vào sau chương trình thắc mắc là đang nói về ngành gì, thưa giáo sư, đây là ngành nghiên cứu về dân chủ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Sóc Mâm là đây là học bổng nghiên cứu cho đại học hay là sau đại học?
Cái này là sau đại học. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết là cái này là họ dành riêng cho những người học viên, có nghĩa là những người đã ra trường có bằng cấp rồi và đi làm. Những người luật sư họ muốn hiểu rõ hơn về
dân chủ,
những người làm trong thượng nghị viện của những cái thượng nghị viện của các nước ở trên thế giới, họ muốn học hỏi thêm về vấn đề dân chủ thì đó cho những người là cái chương trình này là đặc biệt dành cho những cái học viên người càng đang hành nghề trong cái ngành này đó. Thì theo tôi biết thì họ không có đặt ra một cái điều kiện là tối thiểu là phải có cái bằng nào, nhưng mà phải có một tối thiểu, chắc là cũng phải có bằng cử nhân rồi đi làm trong cái ngành này mới đi được. Đó là cái track đầu tiên là cho những người hành nghề. Còn cái track thứ nhì là những người học giả. Thì những người học giả thì nó lại khác, nó có bắt điều kiện là phải có bằng tiến sĩ mới được, và qua đây cái chương trình nghiên cứu nó khác với những người đầu tiên.
Tức là có hai dạng. Một dạng là cho những người nghiên cứu,
những người hành nghề trong ngành này. Có nghĩa là những người giống như là luật sư về dân chủ hay nhân quyền chẳng hạn, hay là những người thượng hay hạ nghị viện của những nước mà họ muốn hiểu rõ hơn về cái ngành này để phát triển. Có nhiều người họ muốn làm một cái đề tài về như vậy, tại vì nó dính líu đến những cái làm việc của họ, đó, những cái ngành nghề của họ.
Hoặc là cái giới nghiên cứu học giả.
Giới thứ nhì là giới scholar track, là cho những người tối thiểu, đề rõ ràng là phải có bằng tiến sĩ. Tại vì những người học giả qua đến đây thì chương trình nó chú trọng vào cái vấn đề nghiên cứu về những chương trình, những cái lý thuyết và những nguyên tắc về dân chủ.
Nhưng mà có đòi hỏi những cái background, tức là những cái khả năng kiến thức cơ bản hoặc là chuyên môn chuyên sâu về chính trị.
Cái thứ nhất là phải giỏi tiếng Anh,
yêu cầu đầu tiên.
Cái nhì là phải đi được trong 6 tháng. đó. Và cái thứ ba là còn đang làm trong những cái ngành mà liên quan đến vấn đề dân chủ.
Đó. Dạ vâng. À, thưa giáo sư cũng nói về cái điều kiện đó thì có câu hỏi ở đây là
vâng.
Cái độ tuổi có bị giới hạn hay không?
Không. Cái thứ nhất là trên nguyên tắc tất cả những chương trình ở Mỹ không có đặc biệt theo cái luật của chính phủ là không có bao giờ được kỳ thị qua cái vấn đề tuổi hết.
Yeah.
Nhưng mà chương trình này thường thường thì những người nó gọi là trung cấp khi mà đi làm một thời gian ra trường khoảng trong khoảng 30 đến 40 tuổi thì đó là cái tuổi trung bình mà người ta hay đi qua những cái chương trình này.
Dạ.
Ngoài ra thì không có cái sự giới hạn về tuổi tác.
Dạ vâng. Có một vài bình luận cho biết là âm thanh hơi nhỏ, nhờ kỹ thuật có thể vui lòng điều chỉnh giúp.
Vâng.
Có thể là giáo sư xin vui lòng nói lớn.
Vâng,
hơn.
Nói lớn. Dạ. Hơn chút.
Vâng. Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái giá trị của cái suất học bổng kéo dài trong 6 tháng.
Vâng, vâng. Cái thứ nhất là chương trình này họ hỗ trợ để qua đây họ trả hết cái vấn đề ăn uống, ăn ở cho mình.
Yeah.
Và các ứng viên có thể ở trong một cái apartment, nó standard apartment, và ngoài ra họ có trả cho tiền cho mình về vé máy bay khứ hồi. Vâng, có nghĩa là các ứng viên không có phải lo lắng gì về vấn đề tài chính. Khi qua đây thì họ cho đủ tiền để sống trong trong 6 tháng đó, họ cho tiền để nó gọi là allowance để mình
chi phí sinh hoạt
vâng. Để mình có đủ tiền để mình ăn ở và có đủ tiền để mà mướn một cái phòng cái rental. Thường thường qua đây thì không ở hotel, nó đắt. Thì phải ở trong thời 6 tháng thì mượn một cái short term, như là ngắn hạn, về những cái apartment hay là cái condominium đó. Thì theo tôi biết thì trung bình nếu ở Mỹ thì 2.000 cho đến 3.000 một tháng thì đầy đủ cho tất cả đó. Thì tối thiểu là trong khoảng đó thì khoảng 12.000 đô la trong cái thời gian đó, cho đến có thể đến 15.000 đô la nữa, nếu mà mình cho vào những chi phí giống như là mua vé máy bay hay là những cái chương trình. Khi ứng viên đã được nhận vào thì có một cái phòng office ở trong cái trung tâm nghiên cứu này, và có đủ về tất cả những cái về kỹ thuật để mà về cell phone họ cũng có provide cho.
Vâng, cung cấp tất cả những thiết bị liên lạc.
Vâng. Và có nghĩa là những cái người họ đi đây đôi lúc họ không có một cái
phương tiện
gì hết và không có đủ khả năng về tài chính.
Yeah.
Thì ở bên này cái chương trình này họ giúp cho hết.
Vâng. Như vậy thì ngoài cái chuyện là ăn uống sinh hoạt các thứ rồi nghiên cứu, tức là hoàn toàn được đài thọ hết trong 6 năm nghiên cứu.
Họ trả cho tiền về kiểu long distance đó, phone đó.
Yeah.
Thì có nghĩa là
xa nhà với
xa nhà
của mình.
Vâng, giúp được.
Yeah. Trong trường hợp mà ứng viên có gia đình, có vợ con thì sao ạ?
Nếu mà ứng viên muốn đưa các
người thân của mình theo,
giống như là vợ con hay là chồng theo đi theo, thì cái chương trình này họ không có trả chi phí cho những người đó, mình phải tự lấy, nhưng mà họ không cấm. Có nghĩa là muốn đưa theo cũng được.
Nếu mình có thể lo được cái chi phí phụ trợ đó.
Lo được về vấn đề về tài chính.
Vâng. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái nội dung nghiên cứu.
Vâng.
Dạ, một người đi qua đây được một suất học bổng của NED.
Vâng.
Trong 6 tháng đó, họ được học tập như thế nào? Họ được nghiên cứu và chỉ dẫn, hướng dẫn hoặc là cũng giống như là gọi là tư vấn như thế nào, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là trước khi nạp đơn thì những ứng viên họ phải viết ra một cái bài đề nghị, có thể là proposal.
Yeah.
Là muốn qua đây với mục đích là gì. Thì thường thường các có hai cái dạng. Cái dạng thứ nhất là học viên, cái dạng thứ nhì là học giả. Học viên và học giả, mặc dù hai cái dạng này nó hơi khác nhau về điều kiện, nhưng mà nói chung thì cũng phải giống nhau, là mình phải có một cái bài gọi là đề nghị, bài proposal cho hội đồng bên này họ xét. Có nghĩa rằng là mình qua đây với cái mục đích như thế nào. Phải rõ ràng là mình qua đây là mình muốn chú trọng về nghiên cứu về cái ngành gì, tại vì như vậy thì họ mới coi được là trong cái cơ quan này có những người nào để hướng dẫn được hay không. Nếu mà nói ra những một cái nguyên tắc hay là một cái lý thuyết về dân chủ mà không có người nào bảo lãnh ở bên này thì nó không có được. Thì đầu tiên là cái chuyện quan trọng nhất là mình có một cái bài giới thiệu rất là rõ ràng. Và khi đến đây thì mình có cái cơ hội, những người được nhận vào trong chương trình này có cái cơ hội làm việc chung với những người họ còn đang làm nghiên cứu về cái ngành này. Và tất cả các ứng viên khi được nhận vào là được có một người họ dìu dắt, có nghĩa là advisor, để mà giúp cho thời gian 6 tháng đó. Trong thời gian 6 tháng mặc dù là ngắn ngủi nhưng mà làm việc rất là đắc cực với những cái người họ đã làm trong cái ngành này rất là lâu, thì có cái cơ hội để mà hiểu biết hơn và phát triển hơn, có thể là thu nhập và những cái kinh nghiệm và những kiến thức mà người ta không có được nếu mà ở trong cái nước của mình.
Nhưng mà có người cố vấn cho mình như vậy là trong một cái lịch như thế nào, giáo sư, hàng ngày bao nhiêu tiếng và đều đặn?
Đó là tùy theo. Tôi nghĩ rằng là cái đó là cái sự thỏa thuận giữa cái ứng viên. Nhiều người họ không muốn hỏi nhiều, có nghĩa là họ muốn có cái sự tự lập. Thường thường theo tôi biết thì cái những người mà họ giúp đỡ về vấn đề dìu dắt thì họ để cho sự tự do hoàn toàn cho những người ứng viên. Nếu mà ứng viên họ cần thì họ hỏi, chứ không phải bắt buộc là một ngày phải gặp bao nhiêu.
Và đây là chuyện nghiên cứu chứ không phải là chuyện học tập, tức là không có cái giờ giảng đường.
Chương trình này không phải là khi học xong được một, có thể được một cái chứng chỉ nhưng không phải là một cái bằng. Cái chương trình này là chương trình hỗ trợ về nghiên cứu tiếp tục sau khi mình đã ra trường rồi. Một là ra trường có bằng cử nhân hay là bằng thạc sĩ, và chương trình học giả thì phải có chương tối thiểu là bằng tiến sĩ. Thì cái này là nó chú trọng về vấn đề nghiên cứu và phát triển thêm để mình thu nhập thêm những cái kiến thức về cái ngành dân chủ, không phải đi học để lấy một cái bằng.
Và như vậy là cũng không có một cái thời khóa biểu, tức là cua lớp bao nhiêu,
không
có. Mỗi ngày dành bao nhiêu giờ lên lớp, bao nhiêu tiết.
Làm nghiên cứu có thể là làm đêm làm ngày tùy theo cái khả năng và cái những cái cách thức làm việc của đó, thì họ cho hoàn toàn tự do.
Một trong những cái điều kiện mà giáo sư nói đó là phải tự viết một cái bài giới thiệu bản thân, kinh nghiệm của mình như thế nào, tại sao mình có cái khát vọng.
Và cái quan trọng nhất là cái trình độ thông thạo tiếng Anh. Nó quan trọng, tại vì nếu như vậy không có cái trình độ tiếng Anh thì không có thể mà hấp thụ được những cái chương trình bên này. Cái gì là có cái luận án, một cái dự án tập trung vào các khía cạnh chính trị, xã hội, kinh tế như thế nào, và có đủ khả năng để mà qua đây để mà ở đây được 6 tháng. Nếu mà không có đủ, nhiều người họ đi làm, họ có thể take off, họ đi làm 6 tháng ở một nước khác được, thì cái đó là ba cái điều kiện quan trọng nhất mà mình phải biết trước khi nạp đơn.
Nhưng mà cái kinh nghiệm nó có cái vai trò quyết định trong cái đơn ứng cử của mình, tức là nộp đơn của, khi mà mình xin cái học bổng này đó, giáo sư.
Ví dụ
trong những cái ứng viên, những người có kinh nghiệm thì sẽ được giống như là plus, dấu cộng hơn là những người.
Mặc dù họ không nói ra rõ ràng nhưng mà họ muốn là những người còn đang làm trong cái ngành này. Nghĩa là bây giờ lấy một thí dụ, một sinh viên họ vừa mới ra trường, chưa biết gì về cái này hết và nạp đơn, so sánh với những người họ đã làm, giống như một luật sư làm trong cái ngành về nhân quyền, họ muốn hiểu hơn, thì đương nhiên là cái người luật sư làm trong ngành nhân quyền thì được chọn đối với, nếu so sánh với một người sinh viên mới ra trường. Thì càng nhiều kinh nghiệm và càng tại vì họ phải hỏi đặt cái câu hỏi rằng nếu mà cho cái số tiền $12,000 cho một người này thì nó so sánh với người này với một người khác, cái nào nó lợi hơn. Thì họ cái vấn đề bên đây là giống như là investment đó, gọi là cái kiểu mà đầu tư đó. Thì mình phải đầu tư như thế nào cho nó tốt nhất. Thì theo cô hỏi, cái câu hỏi của cô là những người mà có kinh nghiệm hay là còn đang thực còn đang làm việc trong cái ngành
liên
thực,
hệ đó.
Còn practitioner, còn gọi là làm trong cái ngành này, thì nó có nhiều cơ hội, nhiều may mắn hơn là những người không có những cái kinh nghiệm hay không có những cái lý do rõ ràng để đi học.
Thưa giáo sư, nói về những cái khó khăn, những cái thách thức phải vượt qua khi đến với cái học bổng của NED, thì giáo sư sẽ liệt kê ra những yếu tố nào?
Cái thứ nhất là tại vì nó không có cái vấn đề quota cho cái nước nào hết. Khi mình nạp vào thì mình cạnh tranh với tất cả những cái người trên thế giới. Thì cái đầu tiên là cái vấn đề Anh văn là mình phải giỏi. Cái thứ nhì là cái bài luận văn của mình, là cái bài đề nghị của mình là phải rất là rõ ràng. Và cái thứ ba rằng là mình có những cái kinh nghiệm làm trong cái ngành này và có sự cần thiết cho mình. Người ta sẽ coi rằng là, ví dụ bây giờ một cái nước mà ví dụ những một cái nước ở Âu Châu mà vấn đề dân chủ được phát triển rất là tốt rồi thì họ không có chú trọng vào cái đó hơn là một cái nước ở Đông Nam Á giống như Thái Lan hay là Việt Nam hay là như sao đó, mà cái nhu cầu nó lớn hơn là họ muốn hiểu biết về cái đó để mà ứng dụng. Thì tùy theo cái từ nước nào nó cũng quan trọng lắm.
Vâng. Ứng viên của các nước đang phát triển hoặc là kém dân chủ,
có
lợi thế,
có lợi thế hơn. Vâng.
Dạ vâng. Nhưng mà những cái lợi thế đó để giành được cái học bổng đó là một phần, nhưng mà ngược lại với những cái lợi thế đó thì có gặp bất lợi gì không đối với ứng viên so với như là tình hình trong nước của họ? Tại vì
tùy theo cái đó là mình không có cản trở được. Nhiều nước giống như họ muốn khuyến khích những người hiểu biết hơn về cái ngành này. Tại vì nhiều người họ không biết thì họ không có áp dụng được. Ví dụ nhiều người họ hiểu lầm về dân chủ như thế nào. Họ nghĩ rằng là họ làm như vậy là đúng là vấn đề dân chủ rồi. Nhưng thật ra theo cái lý thuyết của bên Western là bên
phương Tây,
thì nó lại khác.
Vâng.
Thì có cái vấn đề là nếu mà càng hiểu biết nhiều mà mình muốn giúp đỡ cho cái nước của mình thì cái đó là cái chuyện tốt chứ không phải là khi nào là xấu.
Dạ vâng. Và cái khó khăn nữa đó là có hay không là tùy thuộc vào những cái nước sở tại của quý vị.
Vâng.
Có những nước mà họ không hoan nghênh những cái suất học bổng như là học bổng của quỹ dân chủ NED vì họ nghĩ rằng đó đi ngược lại với những cái lợi ích mong muốn.
Và cái đó là cái sự hiểu lầm đôi lúc, là tại vì nếu mà hiểu biết nhiều hơn thì có những người họ trong cái ngành này họ có thể áp dụng, giống như họ nói rằng là những người còn đang làm trong thượng với hạ nghị viện của những cái nước thì họ muốn hiểu rõ hơn để về họ muốn để về phát triển nó đúng theo cái mức về phương Tây chứ không phải theo cái của họ.
Vâng. Thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là nếu mà tôi nhận được học bổng của NED, tôi sang thực tập nghiên cứu rồi, tôi về lại nước của tôi chẳng hạn như Việt Nam chẳng hạn, tôi có gặp khó khăn gì không?
Cái đó thì tôi không biết được, tại vì cái vấn đề mà khó khăn của những người đó là tùy theo những cái hoạt động của họ thôi, mình không có hiểu được. Nhưng mà cái mục đích của cái chương trình này là chỉ đưa ra những cái lợi ích và những cái cách thức, những cái bài viết trên thế giới hay là những người họ làm trong cái ngành này rồi để chia sẻ, gọi là về vấn đề cultural exchange hay là idea exchange, có nghĩa rằng là mình trao đổi cái ý kiến với nhau mà thôi. Cái chương trình này họ không có khuyến khích phải làm một cái hành động gì hết với cái nước đó, họ chỉ cho những người đó có những cái cơ hội để mà phát triển về nghiên cứu, để phát triển những kiến thức thôi. Chứ không phải là họ muốn rằng là bây giờ anh về nước anh phải làm cái này phải cái kia, không, họ cũng có nghĩ như vậy. Cái này là họ muốn phát triển về vấn đề nghiên cứu thôi.
Tức là họ bổ sung kiến thức,
kiến thức mà thôi,
giúp cho mình dồi dào hiểu biết hơn về vấn đề dân chủ và các giá trị dân chủ ở phương Tây cũng như là trên thế giới. Bây giờ nói về những cái sự ràng buộc đối với ứng viên khi nhận được học bổng của NED, thì
cái thứ nhất là tôi biết là một cái ràng buộc rất là quan trọng của NED, có nghĩa là họ không muốn các ứng viên dùng cái cơ hội này qua Mỹ để ở lại. Thì họ phải cam đoan rằng là khi qua phải trở về, và nếu mà không trở về thì phải bồi thường rất là lớn.
Thì cái điều kiện là mà không về đó là
tại vì cái mục đích của cái chương trình này là họ muốn những người còn đang hành nghề trong cái ngành dân chủ muốn về lại cái nước của mình để mà phục vụ cái nước, giúp đỡ những cái người họ hiểu biết hơn về dân chủ. Thì nếu mà không về là nó đi trái ngược với lại cái mục đích của cái cơ quan này rồi. Vâng. Thì một trong những cái điều kiện đầu tiên là, theo tôi biết là có thể là một điều kiện duy nhất, là các ứng viên sau khi được nhận vào chương trình này và học 6 tháng thì là phải về lại Việt Nam. Mà nếu mà có một cái nguyên nhân gì mà các ứng viên họ ở lại Mỹ thì tôi nghĩ rằng là phải trả lại cái tiền cho
cái cơ quan
hay là qua những cái hình phạt khác, mình không hiểu được.
Tức là hoàn toàn phải trả lại tất cả những khoản tiền họ được tài trợ trong cái lĩnh vực nghiên cứu này.
Tại vì cái mục đích duy nhất là họ muốn đào tạo những người này họ để về lại cái đất nước của họ để phục vụ cái đất nước, mà nếu mà không về thì mất hẳn là cái mục đích rồi.
Bây giờ quan trọng là làm sao xin được học bổng nghiên cứu của NED, một ứng viên từ Việt Nam tìm hiểu thông tin và đăng ký như thế nào, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái website của NED nó rất là dễ, nee.org, nhưng mà nếu các bạn nhưng mà các bạn lên đề là National Endowment for Democracy là NED là nó ra liền. Và muốn apply thì rất là dễ, nó có những cái website. Thì các bạn vào coi rõ ràng những cái điều kiện. Cái thứ nhất là mình coi những cái điều kiện nó thích hợp không. nếu mà không có đạt những điều kiện để, mà để mà nạp đơn thì không nên là làm, tại vì mất thời giờ.
Vâng. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà đó là đăng ký trực tiếp trên mạng với lại cái
và họ chỉ có cách duy nhất là đăng ký trên mạng mà thôi.
Dạ. Có cần sự giới thiệu ủng hộ dìu dắt của ai, có những thư giới thiệu hoặc
không
là...
không có tại vì mình chỉ chứng minh rằng là mình đạt đủ những điều kiện, cái thứ nhất là về anh văn, cái thứ nhì là về cái kiến thức của mình là cậu đang làm trong cái ngành này, và theo tôi biết là không có những cái lời thư giới thiệu gì hết.
Dạ không cần thư giới thiệu.
Vâng.
Dạ vâng. Và những cái trở ngại khó khăn từ phía nước sở tại khi quý vị đăng ký với cái học bổng này đó, thì cái đó là
trên... cái đó là không có cái vấn đề là không có phải của tôi.
Vâng, hoàn toàn là cái vấn đề mà quý vị phải tự giải quyết.
Và nhớ rõ ràng là cái chương trình này họ muốn phát triển về những lý thuyết và những cái nguyên tắc của dân chủ mà thôi, họ không có đòi hỏi mình phải làm những cái gì khác.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vừa rồi là những thông tin về quỹ nghiên cứu NED cũng như những suất học bổng của NED dành cho tất cả các nơi, trong đó có Việt Nam. Quý vị quan tâm và muốn có thêm thông tin thì xin vui lòng vào trang web của NED. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian và những thông tin rất bổ ích dành cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tái ngộ với quý khán thính giả của đài VOA trong chương trình tuần tới, giới thiệu một quỹ học bổng mới dành cho các ứng viên từ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.
Xin chào tạm biệt các bạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.